Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Năm, ngày 29 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên dành 659 tỷ đồng thực hiện các công trình dự án.
Kỳ thi tốt nghiệp đại học đang đến, nhưng nhiều sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã gác lại kế hoạch tham dự, tình nguyện tiến vào tâm dịch COVID-19 của các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
Gần 10 năm là trưởng ban công tác mặt trận xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Đỗ Thị Huệ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 29 tháng 7, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 24 để nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, với mô hình phòng họp không giấy tờ, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào dự thảo công văn của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, để tiếp tục chủ động kiểm soát tốt tình hình, khống chế, không để dịch bệnh COVID-19 lây lan trên địa bàn tỉnh, thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, các chỉ đạo của tỉnh và thành phố về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về việc phòng chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý. Giao cho cấp ủy chính quyền các địa phương chỉ đạo rà soát, thống kê danh sách công dân của thành phố Thái Nguyên đang học tập lao động ở địa phương khác, tăng cường hiệu quả các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch trên địa bàn, tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả các tổ COVID-19 cộng đồng. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cơ bản nhất trí với các tờ trình của Hội đồng Nhân dân thành phố về việc đề nghị bổ sung nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19, các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc xin chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên, xin chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách năm 2020 chuyển sang năm 2021. Liên quan đến các tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua các đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố làm rõ hơn về cơ chế áp dụng của từng đề án để có thêm cơ sở trình tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngoài ra, phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể, các đại biểu dự hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo gồm: báo cáo dự thảo lần 1, kết quả thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, báo cáo tổng hợp công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã phường, báo cáo dự thảo sửa đổi bổ sung một số nội dung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, v.v. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên địa bàn tỉnh, chiều ngày 28 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị triển khai một số nội dung cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã thông tin nhanh các nội dung chỉ đạo của tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch trên địa bàn, cũng như thông tin về các trường hợp F1 ở tổ 13 phường Túc Duyên và các biện pháp xử lý kịp thời tại chỗ. Đề xuất thêm nhiều nội dung về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch tại các xã phường. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị xã phường và cơ quan chuyên môn đã đề xuất nhiều giải pháp tích cực trong công tác phòng chống COVID-19 ở cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã phường và các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ngành về công tác phòng chống dịch trên địa bàn, chủ động xây dựng kịch bản, tình huống phòng chống dịch của địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. Tiếp tục thực hiện ngay các biện pháp truy vết liên quan tới các ca F1 tại khu vực phường Túc Duyên. Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả vai trò của các tổ tự quản tại cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về các biện pháp nâng cao công tác phòng chống dịch. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn thông qua quản lý chặt chẽ các trường hợp người ở trọ tại các khu nhà trọ trên địa bàn, người nước ngoài đăng ký tạm trú trên địa bàn, kịp thời phát hiện theo dõi người trở về từ các địa phương khác hoặc các vùng đã và đang có dịch, xử lý nghiêm các trường hợp cá nhân, chủ nhà trọ, các cơ sở dịch vụ không khai báo y tế trung thực, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, v.v. Thành phố giao trung tâm y tế tổ chức xong việc rà soát lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc đối với tất cả các trường hợp lưu trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn, xong trước ngày 30 tháng 7 năm 2021.
Từ nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch phân bổ gần 659 tỷ đồng để xây dựng mới, hoàn thiện các công trình dự án trên địa bàn. Trong đó, trên 273 tỷ đồng dành cho các công trình xây dựng mới, trên 311 tỷ đồng công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và gần 74 tỷ đồng trả nợ khối lượng từ năm 2020 trở về trước. Đối với nguồn vốn dành cho xây dựng mới, thành phố Thái Nguyên đầu tư xây dựng 24 công trình trên địa bàn, trong đó có 12 dự án khu dân cư, tái định cư, còn lại là các dự án nhà lớp học, cầu, đường giao thông. Tính đến nay có 6 công trình đã khởi công, các dự án còn lại đang thực hiện các bước theo quy định như trình thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ thiết kế bảo vệ thi công. Bên cạnh việc khởi công xây dựng mới, thành phố Thái Nguyên cũng chỉ đạo phòng ban liên quan đẩy nhanh tiến độ những công trình dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và những công trình từ 2020 trở về trước. Trong đó chuyển tiếp từ năm 2020 có 30 công trình đang thi công, 4 công trình trình chủ trương điều chỉnh, 4 công trình đề nghị kết thúc dự án.
Sáng ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức cấp thành phố, cấp xã năm 2021 theo hình thức trực tuyến với 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Tại buổi tập huấn, các học viên được lãnh đạo Sở Tư pháp phổ biến triển khai các nội dung công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải cơ sở, công tác hộ tịch, chứng thực tại cấp huyện, cấp xã, một số nội dung khác thuộc công tác tư pháp địa phương. Ngoài ra, các học viên được bổ sung những kiến thức, quy định pháp luật mới được ban hành. Qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ, công chức cấp thành phố và xã phường nắm chắc kỹ năng nghiệp vụ cụ thể, áp dụng vào công việc chuyên môn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm minh, hiệu quả.
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại nút giao Tân Thịnh Thịnh Đán thuộc tổ 2 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 99A25353 cho hai người xuống xe trước khi đến chốt. Nhận thấy nghi vấn, tổ công tác đã dừng xe, đồng thời đề nghị hai hành khách quay trở lại chốt để tiến hành kiểm tra và khai báo y tế. Lái xe khai nhận trú tại thị trấn Chí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trên xe chở hai người phụ nữ đi từ khu công nghiệp Samsung Yên Phong Bắc Ninh đến thành phố Thái Nguyên. Khi đến gần nút giao Tân Thịnh, thì hai hành khách yêu cầu xuống xe, còn lái xe tiếp tục điều khiển xe qua chốt kiểm soát liên ngành để quay trở về Bắc Ninh. Lái xe cho biết anh đã có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhưng vừa hết hạn. Còn hai hành khách trên xe thì không có giấy xét nghiệm, có hộ khẩu thường trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ và xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng đã đưa hai hành khách trên đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên và yêu cầu lái xe quay trở về Bắc Ninh. Trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không di chuyển hoặc đưa người từ vùng dịch tới các địa phương khác để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp đại học đang đến, nhưng nhiều sinh viên trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã gác lại kế hoạch tham dự, tình nguyện tiến vào tâm dịch COVID-19 của các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh.
Không ngại khó, ngại khổ, tất cả như thể đồng điệu cất lên bài ca tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh, sáng tác trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe năm 1968. Trong số gần 700 lượt sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y Dược tham gia vào chiến dịch tăng cường hỗ trợ các vùng dịch, có đến gần 300 lượt sinh viên các hệ đào tạo đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp bác sĩ sau 6 năm miệt mài đèn sách. Rất nhiều vị trí việc làm hấp dẫn đã và đang đón chờ các bác sĩ tương lai. Thậm chí nhiều nhà tuyển dụng cũng chưa cần ngay tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ, chỉ cần sinh viên học hết chương trình đào tạo. Dẫu biết phía trước là gian nan, là thử thách, hiểm nguy, tiếp xúc thường xuyên với F0, nhưng chẳng có gì cản được bước chân những chiến sĩ áo trắng. Trong lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch, sinh viên Hoàng Ngọc Lan, y đa khoa năm thứ 6 chia sẻ, sứ mệnh thiêng liêng của nghề nghiệp là chữa bệnh, cứu người. Bằng cấp chính quy là quan trọng, nhưng có bằng mà không cống hiến cho nghề nghiệp thì bằng chỉ là sự trang trí. Em hy vọng sẽ góp một phần công sức nhỏ bé vào cuộc chiến chống dịch của dân tộc. Mặc dù là sinh viên năm cuối, nhà trường cho em ở lại để thi tốt nghiệp, nhưng em thật sự mong muốn nhà trường sẽ tạo điều kiện. Nhưng em thật sự mong muốn nhà trường sẽ tạo điều kiện giúp đỡ em được thi sau khi chống dịch trở về. Trên trang Facebook cá nhân của sinh viên Y6 Nguyễn Thanh Tâm ở thành phố Thái Nguyên có dòng trạng thái. Là nữ sinh trường thuốc, đâu chỉ có hình ảnh áo blue trắng khoác trên mình. Cũng phải tóc óng mượt, duyên dáng trong áo dài truyền thống, cũng phải thật duyên dáng. Nhưng vào vùng dịch thì không thể. Mình chấp nhận gọt tóc thật ngắn, có thể, để làm nhiệm vụ. Và các nữ bác sĩ tương lai, đừng tiếc nuối bao năm nuôi dưỡng mái tóc dài duyên dáng nhé. Hãy vì nhiệm vụ cứu người để hình tượng trở nên đẹp thêm. Chúng ta đã vào nghề thì phải biết hy sinh cho cộng đồng. Còn rất nhiều những tâm tư đầy cảm động, tất cả đều hướng về vùng dịch, gác lại mọi riêng tư. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, mục tiêu và nhiệm vụ cũng là quan điểm xây dựng của trường là tâm đức, trí tài, nhân ái. Các hoạt động tình nguyện, nhất là tình nguyện vào thẳng tâm dịch những ngày qua cho thấy, sinh viên Đại học Y Dược Thái Nguyên hôm nay đã sẵn sàng chuẩn bị cho mình một tâm thế làm bác sĩ vì sức khỏe cộng đồng mà cống hiến và hy sinh. Được biết, trong đợt tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh có 60 sinh viên ưu tú mới được kết nạp đảng. Đây chính là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, 44 tuổi đời thì có 27 năm chị Đỗ Thị Huệ, trưởng ban công tác mặt trận xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên, tham gia công tác xã hội và đảm nhận nhiều công việc, vị trí khác nhau. Gần 10 năm nay, chị là trưởng ban công tác mặt trận xóm. Với cách làm việc khoa học, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, chị Huệ luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nổi bật là vai trò cán bộ mặt trận trong quá trình xây dựng và phát triển xóm Mỏ Đá.
Không kể thời gian, khi có việc cần triển khai, chị Huệ lại nhanh chóng có mặt tại nhà văn hóa xóm để kịp thời thông tin tới bà con nhân dân qua hệ thống loa truyền thanh. Là người sáng tạo đi đầu trong các phong trào, tích cực tham gia các đội tình nguyện, tổ tự quản phòng chống dịch. Đồng thời, chị còn cùng cấp ủy xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo của xóm. Hiện nay, cả xóm có 187 hộ, chỉ còn duy nhất một hộ nghèo. Đặc biệt, chị Huệ là nòng cốt trong việc phối hợp với chi hội phụ nữ xóm thực hiện phong trào thi đua 503 sạch với hoạt động tiêu biểu là nhà sạch ngõ đẹp. Đến nay đã có trên 70% số hộ được gắn biển và hoạt động này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm xanh, sạch đẹp môi trường xóm và xã. Đây cũng là hoạt động được các cấp hội của thành phố và tỉnh đánh giá cao. Nhiều năm qua, công tác dân vận của mặt trận là một trong những hoạt động tạo dấu ấn nổi bật của chị Huệ. Tiêu biểu là việc vận động nhân dân đồng lòng tham gia thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn. Dự án cầu Mo Linh 2 đi qua xóm có 16 hộ dân chịu ảnh hưởng, phải di rời. Bằng sự chân thành thấu hiểu với hoàn cảnh của người dân, chị đã phân tích giúp bà con hiểu được ý nghĩa của việc chung tay xây dựng thành phố phát triển. Nên chỉ trong thời gian ngắn, cả 16 hộ dân đều đồng lòng bàn giao mặt bằng để dự án sớm được thực hiện. Chia sẻ về kinh nghiệm của bản thân khi làm công tác dân vận, chị Huệ cho biết.
Trong quá trình công tác thì thật ra là luôn luôn là phải tiếp xúc gần gũi với nhân dân. Thì tạo được cái sự đồng thuận đó thì mọi cái công việc mà trong công tác của mình thì nó mới thành công được. Thế và ở với mọi lúc mọi nơi thì mình là người cán bộ mặt trận thì thường xuyên là phải đi sâu sát đến quan tâm đến từng các cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thế và chia sẻ những cái khó khăn đó, có những cái phương pháp để giúp đỡ người ta trong cái công tác như là phát triển kinh tế, cũng như là công việc mà hàng ngày này, khi mà họ gặp phải những cái khó khăn mà họ đã đến họ muốn chia sẻ với mình.
Ngôi nhà văn hóa xóm Mỏ Đá với diện tích trên 300m² được xây dựng và hoàn thành năm 2019 là niềm tự hào của nhân dân xóm Mỏ Đá. Công trình có tổng kinh phí xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng. Số còn lại do cấp ủy chi bộ và mặt trận xóm, trong đó có chị Huệ với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận xóm, vận động từ các nguồn xã hội hóa. Bản thân chị còn luôn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Riêng hoạt động hiến máu tình nguyện, đến nay chị đã 7 lần hiến máu và vận động nhiều người cùng tham gia. Nói về chị Huệ, bà Mạc Thị Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Linh Sơn cho biết.
Đối với là chỗ đồng chí Huệ ấy, thì là trưởng ban công tác mặt trận, thì đối với ban thường trực cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã thì nhìn nhận và đánh giá về góc độ thứ nhất về cái năng lực. Thứ nhất của đồng chí là một cán bộ và một trưởng ban công tác mặt trận là có năng lực, thế là nhiệt tình trong công tác trách nhiệm và cái gọi là truyền tải và xây dựng vận dụng các cái mô hình tại địa bàn dân cư của ban của xóm ấy, của xóm Mỏ Đá thì luôn luôn hiệu quả.
Với những đóng góp tích cực hiệu quả trong công tác mặt trận và công tác đảng, đoàn thể, chị Đỗ Thị Huệ đã được nhiều cấp ngành khen thưởng. Và minh chứng cho những ghi nhận ấy, cấp ủy chính quyền xã Linh Sơn và nhân dân xóm Mỏ Đá đã tin tưởng, tín nhiệm giới thiệu và bầu chị làm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026 để tiếp tục phát huy vai trò của bản thân tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhất là giai đoạn hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng. Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 thành phố Thái Nguyên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện tốt một số nội dung sau. 1. Tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời, các cơ sở giáo dục mầm non. 2. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong nhà chỉ được phục vụ khách từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày, không quá 20 người trong một phòng ăn và phải thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, như bố trí đo thân nhiệt, lấy thông tin liên hệ của khách hàng, hướng dẫn giám sát khách hàng rửa tay sát khuẩn, giãn cách, khai báo y tế qua mã QR code. 3. Các trường hợp người dân từ các vùng không có dịch của các tỉnh, thành phố khi trở về tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. Thực hiện cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với các trường hợp người dân từ vùng dịch. Khi trở về phải lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp real-time PCR và tự theo dõi sức khỏe trong vòng 3 ngày. Người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu được sử dụng giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh trong vòng 72 giờ để lưu thông qua chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 khi vào tỉnh. 4. Người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19, thực hành tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế, thường xuyên theo dõi thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng trên Internet, mạng xã hội. Phản ánh ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện các tổ chức, cơ sở cá nhân không tuân thủ, không chấp hành các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh và thành phố. 5. Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã duy trì và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động giám sát của đội phản ứng nhanh và tổ công tác tự quản tại các xóm, tổ dân phố, khẩn trương thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đặc biệt là các khu nhà trọ, nắm bắt tình hình dịch COVID-19. Chỉ đạo công tác rà soát, thống kê, quản lý, theo dõi tình hình nhân khẩu trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp trở về từ vùng có dịch và các trường hợp liên quan khác để thực hiện các biện pháp cách ly, theo dõi sức khỏe phù hợp. 6. Xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh không chấp hành công tác phòng chống dịch, mức xử phạt từ 10 đến 40 triệu đồng. Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân hoặc của người khác, cố ý khai báo thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm, cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, xử phạt người sử dụng điện thoại thông minh nhưng không cài đặt ứng dụng phát hiện người tiếp xúc gần, Bluezone. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 29 ngày 30 tháng 7 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Quên không gọi cơn sang xem. Ngồi mãi buồn. Chào một câu đây.
Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chồng ơi, sao hóa đơn tiền điện nhà mình tháng này cao thế nhỉ? Mà nhà mình có mua thêm thiết bị điện nào đâu, vẫn dùng như thế.
Ôi giời, chồng đã nói với vợ bao nhiêu lần rồi, vợ có chịu thay đổi thói quen sử dụng điện cho đúng đâu. Cứ đến mùa hè là lại kêu.
Vậy chồng nói lại giúp em đi.
Đây nhá, với điều hòa, bật từ khoảng 25 độ trở lên và kết hợp sử dụng với quạt. Với tủ lạnh, vợ cũng hạn chế mở, lưu trữ và cho đồ ăn nóng vào trong tủ. Chồng cứ thấy vợ nấu chè xong bỏ vào tủ cho nhanh mát. Thế là hỏng rồi.
Còn gì nữa không hả chồng?
Bình nóng lạnh thì bật trước khi dùng 30 phút vợ nhé. Và quan trọng là tắt nguồn tất cả thiết bị điện khi không sử dụng.
Dạ vậy.
Còn nhiệm vụ này là của chồng.
Là gì thế ạ?
Đó là việc bảo trì định kỳ các thiết bị điện, đặc biệt là điều hòa và tủ lạnh. Chồng sẽ chú ý thời gian 3 đến 6 tháng bảo trì một lần để vợ yêu yên tâm dùng nhé.
Vâng, em cảm ơn chồng.
Hãy hạ nhiệt mùa nắng nóng với ngành điện. Mọi thắc mắc liên hệ hotline 1900 6769. Tổng công ty Điện lực miền Bắc, vì niềm tin của bạn.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp, được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Melatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699 hoặc 1900 565 6 56 56 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Melatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 779 QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2021 thành lập Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vaccine của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước và sử dụng vaccine phòng dịch COVID-19.
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và kiểm toán nhà nước, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.
Quỹ sẽ tự chấm dứt hoạt động và giải thể sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 cho người dân. Số dư của quỹ nếu có, được nộp hoàn toàn vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng của nhà nước.
Vì sức khỏe, an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, bằng tình cảm sâu sắc, trách nhiệm và điều kiện của mình, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục chung sức đồng lòng, tích cực tham gia ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Thông tin tài khoản tiếp nhận ủng hộ, quyên góp, tài trợ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam như sau. 1. Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8866-91999.
Tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999. Chúng tôi xin nhắc lại tài khoản đô la Mỹ 3761-0909-8866-91999
và tài khoản đồng euro 3761-0909-8786-91999. Chúng tôi xin nhắc lại 3761-0909-8786-91999.
2. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Tên tài khoản Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Số hiệu tài khoản tiền Việt Nam 2111-0009-11-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0009-11-6868.
Tài khoản đô la Mỹ 2111-037-111-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-037-111-6868.
Và tài khoản đồng euro 2111-0142-99-6868. Chúng tôi xin nhắc lại 2111-0142-99-6868.
Hãy chung tay ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!